Các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 76 của Phòng Bếp Âm Dương. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta ở tập 75 chúng ta đã thấy rằng là cái bức địa ngục đồ nó có liên quan gì, nó có hai chân tướng về địa ngục đồ, liệu rằng đâu mới là cái đúng. Bạch Thường sẽ giải quyết như thế nào, lần này liệu có đi âm ti hay không, cái quỷ công môn kia nó định có cái âm mưu gì, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở đây. Hãy nhớ donate ủng hộ A Tún Mua Tác Quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún. Nếu như các bạn có thấy hình ảnh và âm thanh này ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền trái phép. Hãy giúp A Tún report hệ thống nó. Và ngay bây giờ thì tập 76 của Phòng Bếp Âm Dương xin phép được bắt đầu. Chương 548, điều động đội ngũ. Thời điểm trở về bệnh viện, sắc trời đã tối. Mã Tiểu Hồ ở trong bệnh viện trông nom Hà Vũ Thần và Thôi Phi Phi, không thể nào cùng đi với Bạch Thường hành động. Đơn giản là vô cùng lo lắng, vừa nhìn thấy Bạch Thường liền đuổi theo hỏi tình huống. Bạch Thường thở dài, đem sự tình mình trải qua ngày hôm nay nói cho Mã Tiểu Hồ, sau đó nói với hắn có lẽ mình phải đi minh giới một chuyến. Mã Tiểu Hồ cũng muốn đi chung, thế nhưng còn Hà Vũ Thần và Thôi Phi Phi hai người vẫn còn đang hôn mê. Một người còn thủy chung hôn mê sâu, một người thương thế quá nặng nằm liệt giường, hắn căn bản là không thể nào đi được. Bạch Thường nói với hắn, chuyến đi minh giới này nguy hiểm, hơn nữa là còn phải lén lút đi, đi nhiều người không tiện, bảo Mã Tiểu Hồ an tâm ở đây chiếu cố hai người, không nên lo lắng quá. Hai người bây giờ coi như cũng tạm thời khống chế được tình huống của khu vực thành Tây, có lẽ phải đi minh giới điều tra chân tướng. Về phần nhân tuyển đi minh giới, Bạch Thường cũng nghĩ Dịch Nha chắc chắn là phải đi. Dịch Nha là quỷ vương của minh giới, chẳng những có địa vị, hơn nữa quen thuộc địa bàn, là một nhân vật hướng đạo, cho nên hắn cần thiết. Nhưng Mã Giao Quang bây giờ đang trong giai đoạn mấu chốt, vẫn phải có người trông nom, vậy có thể là yêu quái bách mục vậy. Sau khi đã tính toán, quyết định Mã Tiểu Hồ ở lại Tây Huyện Thành chiếu cố Hà Vũ Thần và Thôi Phi Phi, Bách Mục ở lại quán cơm chiếu cố Mã Giao Quang, còn có cả Thiên Quỷ Nữ Đồng. Có thể cùng hắn đi minh giới chỉ có Băng Nữ và Dịch Nha. À không đúng, còn một gia hỏa nữa nhất định phải đi, chính là thằng Y Thắng. Nói thật, Bạch Thường cũng không muốn dẫn thằng này đi minh giới cùng. Vốn dĩ thằng này là một tên tội phạm đang bị truy nã tại minh giới, đi minh giới khả năng xảy ra chuyện. Thứ hai, trong lòng của hắn có tính toán riêng, động cơ cũng không biết, nếu như đi minh giới không chừng sẽ gây họa. Thế nhưng không mang theo Y Thắng cũng không được, dù sao hai người đã ước định sẵn với nhau. Hơn nữa, ghi chép của Bạch Gia vẫn ở trong tay của Y Thắng, liên quan đến hồn hề Quy Lai, Y Thắng còn nắm giữ nhiều hơn mình. Bạch Thường suy nghĩ một chút, cũng thư giãn. Y Thắng mặc dù là một nhân tuyển không có chắc chắn, nhưng còn có Dịch Nha và Băng Nữ, ba người ở chung một chỗ, Y Thắng không phải là đối thủ, chỉ cần phòng bị cẩn thận là tốt. Nếu như mình nhìn ra hắn có âm mưu, vậy trực tiếp giết chết hắn ở minh giới cũng tiện. Chủ ý đã quyết, Bạch Thường liền cáo từ Mã Tiểu Hồ cùng Băng Nữ trở lại nhà của Lão Quách. Hắn đem tình huống ở thành Tây nói lại với Lão Quách một lần. Lão Quách trong lòng yên tâm, nói với Bạch Thường bên phía âm ty vẫn không có tin tức, nếu như không đợi được cũng đành phải đi minh giới một chuyến. Nhìn Lão Quách đồng ý biện pháp này, Bạch Thường trong lòng càng yên tâm. Chẳng qua đi minh giới không phải là chuyện đùa. Hắn rời khỏi nhà của Lão Quách, trực tiếp đến miếu Thành Hoàng. Bạch Thường vẫn chưa quên, dù sao mình vẫn là chức vụ phó Thành Hoàng, nắm giữ quyền lực điều động thần tướng âm binh, loại đặc quyền này làm sao có thể bỏ qua được. Ngựa không dừng vó, Bạch Thường chạy đến miếu Thành Hoàng. Trời đã tối hẳn, miếu Thành Hoàng cũng đã sớm tan việc, cửa đã đóng. Bất quá Bạch Thường đi đến cửa miếu cũng không cần phải đi qua người bán vé, trực tiếp đưa Thành Hoàng lệnh, chỉ thấy hai vệt kim quang loáng ra.
Thành Hoàng đại nhân.
Hai môn thần giữ cửa chuẩn bị xuất hiện, khom người thi lễ, sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Bạch Thường trong lòng đắc ý phất tay, nghênh ngang đi vào trong miếu. Ở trong miếu rất an tĩnh, không có ai cả. Ngô lão đạo cũng không có ở đây, không biết liệu có phải đến tiệm massage hay không. Bạch Thường đi vào trong điện thành hoàng. Các vị thần đều tới tham kiến, nhìn xung quanh một cái vẫn là những người đó. Bất quá Nhật Du thần không có ở đây. Một tên mặt đen, mặc quần áo cũng không sai biệt lắm với Nhật Du thần, giống như là sinh đôi. Bây giờ trời tối, Nhật Du thần phỏng chừng cũng đã hết nhiệm vụ, hiện tại đây là Dạ Du thần. Bạch Thường định thần nhìn một chút, liền nói với các chú chư thần ở trong điện thành hoàng, hắn bây giờ phải đến minh giới có việc, yêu cầu tập trung chúng thần đi cùng. Kết quả mấy vị thần đều lộ ra khó khăn, liếc nhìn nhau. Dạ Du thần đến khom người thi lễ.
Khỏi bẩm đại nhân, cái này có lẽ là không được rồi.
Không được? Tại sao lại không được? Ta không phải là phó thành hoàng sao? Ngay cả điều động vài người cũng không được sao?
Khởi bẩm thành hoàng đại nhân, không phải là ngài không thể điều động âm binh thần tướng trong miếu thành hoàng, mà là...
Dạ Du thần ấp úng đem tình huống nói cho Bạch Thường. Nguyên lai thành hoàng miếu là một nha môn đặc biệt, chẳng những thuộc về âm ti minh giới mà còn thuộc về cả thiên đình. Cho nên miếu thành hoàng có âm binh quỷ tốt, cũng có thần tướng hộ pháp. Nhưng những âm binh quỷ tốt này và hộ pháp thần tướng này cũng chỉ hoạt động trong phạm vi quản hạt của miếu thành hoàng. Nếu như không có lệnh của thượng cấp, không có báo cáo thì không thể tùy tiện rời khỏi. Cái này giống như những quan chức thời cổ đại, không có chiếu của hoàng thượng triệu kiến thì không thể tùy tiện vào kinh. Vì vậy Bạch Thường muốn điều động đám thuộc hạ này chỉ có trong một phạm vi nhất định, không thể tùy tiện đi vào minh giới được. Nghe thấy khống chế này, Bạch Thường không khỏi thất vọng. Hắn vốn dĩ suy nghĩ thời điểm đến cổ phong nguyên của minh giới mang theo một số người đi hộ pháp, nhưng xem ra ý nghĩ này cuối cùng cũng phải bỏ. Bất quá Vũ Tài thần hướng Bạch Thường nói, mặc dù âm binh quỷ tốt và thần tướng hộ pháp không thể đi, nhưng bọn họ là quan, có thể âm thầm đi theo Bạch Thường, chỉ cần không lộ diện là được. Bạch Thường nghe vậy mừng rỡ, hắn cùng mấy vị thần thương lượng một chút, rất nhanh đã xác định nhân tuyển. Trong những người này, Giật Nhật Du thần, Dạ Du thần, hai vị phụ trách giám sát nhân gian, không thể rời vị trí. Văn võ phán quan bình thường cũng rõ rất nhiều sự vụ của quan trường, võ phán quan không có việc gì, vì vậy võ phán quan có thể đi. Tám gã quỷ lại cũng là bốn văn bốn võ, lưu lại bốn quan văn bốn võ tướng cũng đi. Tính như vậy tổng cộng là năm chúng thần đều là võ quan, hợp ý Bạch Thường. Hai người đang chuẩn bị rời đi, Nhật Du thần bỗng nhiên xuất hiện, nhất định la hét đòi đi theo Bạch Thường. Hắn nói bây giờ là buổi tối, Dạ Du thần đang làm nhiệm vụ, hắn cũng rảnh rỗi, chỉ cần báo qua với trên trời, sau đó cũng đi tốt. Như vậy, có Nhật Du thần, võ phán quan, mang theo bốn quỷ tướng, hạo hạo đáng đáng đi theo Bạch Thường. Thật ra thì những người này hỗ trợ, nội tâm là vì cảm kích Bạch Thường. Mặc dù hắn chỉ là phó thành hoàng, mới một lần lộ mặt, giúp bọn hắn trừng trị Ngô lão đạo tham ô, để cho Ngô lão đạo phun ra tiền tham ô. Bọn họ những người này cũng được thay đổi quần áo, cũng được cung phụng hàng ngày, hương hỏa không ngừng, cho nên mọi người đều rất cao hứng. Lần này Bạch Thường xảy ra chuyện, mọi người nguyện ý tương trợ. Cứ như vậy, Bạch Thường mang theo mấy người bọn họ trở lại quán cơm nhà họ Bạch. Xem thời gian cũng không còn nhiều, đang định gọi điện cho Y Thắng thì hắn đã tự xuất hiện. Y Thắng nhìn Bạch Thường mang theo đám thần tướng cũng là ngoài ý muốn, nhưng không nói gì. Hắn và Bạch Thường hai người đơn giản là thảo luận mấy câu rồi chuẩn bị chính thức đi minh giới. Chương 549, đi minh giới. Lần trước Bạch Thường đi minh giới đã chuẩn bị không ít, cắm ba nén hương để lại cho Dịch Nha, buộc vào trên hồn phách của mình một sợi dây để lần đường về. Thế nhưng lần này không có tác dụng, bởi vì thân phận của hắn bây giờ là phó thành hoàng, là có thần vị. Mặc dù ở minh giới và âm ti cũng không được tính là đại quan, nhưng chỉ bằng một khối thành hoàng lệnh cũng đủ để đi qua không có trở ngại. Bạch Thường mang theo băng nữ, Dịch Nha, Nhật Du thần, võ phán quan, bốn đại quỷ tướng, còn có cả Y Thắng, đi xuyên qua nhân gian phiêu đãng từ từ đi sâu vào trong minh giới. Mọi thứ bắt đầu vặn vẹo, không gian bắt đầu biến đổi. Khác hẳn với cảm giác lần trước, sau khi đến minh giới, Bạch Thường nhìn thấy bên cạnh mình người đông thế mạnh, binh nhiều tướng mạnh. Cậu tổng cộng là đến 9 người mà y thắng lại chỉ có một mình, để xem ngươi có dám lằng nhằng hay không. Nhìn xung quanh tối tăm mênh mông, đất đai của minh giới rộng lớn, Bạch Thường lấy địa ngục đồ liếc nhìn, chỉ thấy địa ngục đồ dường như có biến hóa, chẳng qua là hình ảnh ở trên linh động hơn. Ở trên mặt của bức tranh bao trùm một tầng sương mù như có, như không, so với nhân gian thì thêm chân thực mấy phần. Lần này đến minh giới, nhiệm vụ chủ yếu là có hai cái. Thứ nhất là điều tra chân tướng của địa ngục đồ, sau đó tìm nguyên liệu nấu ăn thứ hai để chế tác hồn hề quy lai là hoàn hồn thảo. Kế hoạch của Bạch Thường trước hết là lấy hoàn hồn thảo, sau đó đến Phong Đô Thành. Bởi vì hoàn hồn thảo là mình đi lấy trộm, nếu như đến Phong Đô Thành sẽ làm cho nhiều người chú ý. Còn cổ phong nguyên của minh giới thì đến đó rất khó khăn vất vả. Hơn nữa, y thắng căn bản là cũng không thể lộ diện. Lúc này, mọi vị trí cũng không biết là ở đâu. Dịch Nha quan sát bốn phía, liền chỉ một bên nói với Bạch Thường.
Nơi này là hoang nguyên của minh giới, cũng là hoang sơn giã lĩnh. Người thấy đỉnh núi có hình dáng đầu quỷ không? Đó là Diêm Phù Sơn. Từ nơi này đi qua phải mất độ 12 ngày mới tới.
Diêm Phù Sơn chính là vị trí của Tu La Di tộc.
Không sai, đó chính là địa bàn của Tu La Di tộc. Nhưng lần này chúng ta là đến cổ phong nguyên, là hướng này, bất quá không sai như vậy, đi 2 ngày là được.
Phải đi 2 ngày mới đến cổ phong nguyên, không thể nhanh được hơn sao? Giao Quang chẳng phải là không chờ được lâu. Bạch Thường cau mày, hắn biết minh giới rộng lớn, nhưng hắn chỉ có 2 ngày thời gian. Y thắng xen vào nói,
đừng nghe Dịch huynh, hắn nói 2 ngày là thời gian của minh giới. Ở đây ngày đêm biến hóa cực lạ, cái gọi là 2 ngày chẳng qua cũng chỉ bằng 1 ngày của nhân gian.
Bạch Thường vẫn lắc đầu, 1 ngày cũng vẫn quá lâu, có thể nhanh hơn được không? Ta nói minh giới các người có công cụ giao thông gì không, như là xe buýt hay là tàu điện ngầm chẳng hạn.
Dịch Nha nghiêng đầu. Ấy, ta nhớ lúc trước ở Phong Đô Thành có dịch quan, dọc đường cũng có dịch trạm. Nếu như chúng ta đến dịch trạm tìm mấy thớt ngựa thì nhanh hơn nhiều.
Cưỡi ngựa hả? Dịch huynh, người thôi đi, minh giới đã sớm hiện đại hóa giao thông, quỷ hồn phổ thông đều là ngồi xe lở. Ở trong Phong Đô Thành ở đầy xe cho mướn, làm sao phải cưỡi ngựa?
Lời Ý Thắng nói làm cho Dịch Nha lúng túng.
Thì ta bị đi đẩy mấy chục năm mà.
Băng nữ bỗng nhiên nói, minh giới này chẳng lẽ xe cộ có thể nhanh hơn chúng ta ngự phong phi hành sao? Lời này nàng nói ra làm cho mấy người trợn mắt, từng người yên lặng lắc đầu. Bất quá Y Thắng cười lên ha hả.
Chúng ta ngự phong phi hành tất nhiên là nhanh hơn xe taxi, nhưng vị ông chủ Bạch này hắn không bay được.
Không sai, mặc dù Bạch Thường một thân bản lĩnh cũng được xếp vào cao thủ, nhưng hắn cũng không biết ngự phong phi hành. Hắn nhiều lắm bây giờ cũng chỉ chạy nhanh hơn người thường. Đi thế vận hội Olympic lấy huy chương hẳn là không sao, nhưng để mà nói ngự phong phi hành thì không được. Bạch Thường không thể cười nổi, hắn liếc mắt, đang muốn mỉa mai mấy câu, băng nữ nhẹ nhàng tiến lên, thấp giọng.
Trưởng nhân, người không cần lo, ta có thể mang người đi. Chỉ cần mấy giờ là chúng ta tới.
Bạch Thường cảm kích, mỉm cười với băng nữ. Dịch Nha lại lắc đầu.
Ta đương nhiên là biết ngự phong phi hành nhanh, nhưng các ngươi không hiểu sao. Ở trong hoang vu minh giới có một tầng gió lốc của u minh, đây chính là giải cách ly giữa nhân gian và minh giới. U minh chi phong lực lượng không ai có thể chống lại, chúng ta căn bản là không thể ngự phong phi hành.
Y Thắng cũng một tiếng, gật đầu.
Ta quên mất không sai, minh giới hoàng nguyên này chính là nơi lâu đày, không có tư cách tiến vào Phong Đô Thành. cô hồn dã quỷ chỉ có thể quanh quẩn tại đây. Cho nên U Minh Phong này là một tầng bình chứng, chúng ta không thể nào ngự phong phi hành. Bởi vì vốn dĩ là linh thể, một khi bị cuốn vào trong gió lốc, hồn phi phách tán. Nếu không cũng bị thổi cho không phân biệt được phương hướng đâu.
Nói như vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn đi đường bộ sao?
Không sai biệt lắm, trừ phi chúng ta tìm được xe hoặc là đi ra khỏi vùng đất này, vậy thì không thành vấn đề.
Đi ra khỏi vùng đất này mất khoảng bao lâu?
Có lẽ là phải đến 4-5 canh giờ, sau đó mới có thể ngự phong phi hành.
Bạch Thường cúi đầu tính toán, nếu như 4-5 canh giờ mới đi ra khỏi Hoang Nguyên Minh Giới, như vậy thời gian còn kịp. Hắn quyết định rất nhanh, mọi người lập tức đi đến phương hướng cổ phong nguyên. Giữa tối tăm mờ mịt, đất đai mơ hồ, mấy bóng người chậm chậm mà đi. Bạch Thường dõi mắt ra phía trước, hy vọng đất đai Minh Giới mênh mông đều là hoang nguyên bát ngát, cùng với đồi núi thưa thớt xen lẫn những cây rừng rậm rạp, sương khói mông lung bao phủ. 10 người đi trên vùng đất của Minh Giới, trước mặt mở đường chính là Nhật Du Thần và hai quỷ tướng. Bạch Thường và Băng Nữ đi đằng sau, Y Thắng đi giữa, Dịch Nha từ đầu đến cuối đi sát bên cạnh để phòng ngừa Y Thắng. Đội ngũ này đi cuối cùng là Võ Quan, ngoài ra còn có hai quỷ tướng. Như vậy phân phối vô cùng hợp lý. Bạch Thường đầy một bụng tâm sự, đi một đoạn lại lấy địa ngục đồ kiểm tra, sợ xuất hiện dị tượng. Y Thắng bị kẹp ở giữa, bộ dáng cũng không thèm để ý, mặt không ngừng thưởng thức phong cảnh xung quanh, giống như là đi du lịch. Đoàn người đi ước chừng một giờ, bình an vô sự, ngay cả một bóng quỷ ảnh cũng không gặp. Ở phía trước dần dần xuất hiện một rừng cây. Một con đường mòn quanh co từ trong rừng cây xuyên qua, sương mù vô biên vô hạn bao phủ trong rừng cây phiêu đãng.
Xin các vị chú ý, trong rừng cây có bất thường đó.
Nhật Du Thần tự hồ như phát hiện ra điều gì, rút kiếm ở trên người ra, đi tới phía trước. Mọi người vội vàng đi theo đằng sau. Bỗng nhiên một chân của Nhật Du Thần chuẩn bị bước vào khu vực rừng cây, ở phía trước có một mảnh ầm vang, sau đó âm thanh lốp bốp nổ.
Núi này là ta mỏ, cây này là ta trồng. Nếu như muốn qua đây, cởi quần ra.
Chương 550, cản đường cướp bóc. Theo tiếng gào thét, từ trong rừng cây có một con hồng mao đại quỷ cao phải đến 2 thước nhảy ra. Đại quỷ này tướng mạo xấu xí, ở trần bên dưới cũng là ở trường, chỉ có 2 mảnh lá cây che lại cái chỗ đó. Trong tay cầm một cây gỗ lớn, hung thần ác sát ngăn lại đường đi. Mấy người sửng sốt, chố mắt nhìn nhau một cái. Ở bên trong Minh Giới, mẹ mày lại còn có ăn cướp hay sao? Bạch Thường không nói gì, nhìn hồng mao đại quỷ, trong đầu nghĩ, vị này đứng chặn đường cướp cũng thật là kỳ lạ, không cướp tiền, không cướp sắc, lại đi cướp quần.
Ê, ta nói, vị đại hiệp này, người xem chúng ta những người này, quần áo của ai cũng đang thuận mắt. Hơn nữa, người có thể mặc thì tùy chọn đi.
Bạch Thường nói ra lời này, hồng mao đại quỷ, con mắt như chuông đồng trợn lên nhìn vài người, bỗng nhiên dừng lại, chỉ Nhật Du Thần.
Người đó đem cởi quần ra, toàn bộ khôi giáp cũng cởi ra cho ta.
Nhật Du Thần này đều là quần áo mới, mới được cấp mấy hôm. Khôi giáp sáng rực, vóc dáng cũng cao, xứng đôi với hồng mao quỷ. Bất quá Nhật Du Thần làm sao có thể nghe lời, mặt lạnh lùng rút bảo kiếm ra đi tới.
Con quỷ lông lá to gan, ta là thần, còn không mau quỳ xuống nhận chết.
Hồng mao đại quỷ hắc hắc cười khành khạch, gậy gỗ trong tay vung lên.
Chính thần thì nhằm nhỏ gì, ta cướp cũng là cướp chính thần, trong mắt ta ngươi là thần cái cọc lông.
Nhật Du Thần giận dữ vung bảo kiếm lên chém. Hồng mao đại quỷ cũng không có khách khí, gậy gỗ trong tay giơ lên đón đỡ một kiếm của Nhật Du Thần, chỉ một đòn. Hồng mao đại quỷ này uy lực kinh người, bảo kiếm của Nhật Du Thần bị đập cho văng ra. Nhật Du Thần kinh hãi ngẩng đầu nhìn, hồng mao đại quỷ đã nhảy tới, hắc một tiếng cưỡi lên người của Nhật Du Thần, đôi tay túm lấy quần áo của hắn trực tiếp xé ra. Nhật Du Thần bị dọa sợ không ngừng giãy giụa. Võ Phán Quan cùng với bốn quỷ tướng vội vàng xông lên hỗ trợ, nhưng mấy người đồng thời cũng không ngăn được Hồng Mao đại quỷ. Xoẹt một tiếng, Nhật Du Thần đã bị xé tan giáp trụ.
Quần của ta!
Nhật Du Thần gào khóc kêu to. Bạch Thường nhìn thấy cũng sững sờ, trong lòng nói đây là cái con mẹ gì vậy, là tại sao mình hay gặp bọn ăn cướp lại thích quần áo của người ta vậy. Y Thắng nhìn thấy liền cười ha hả. Băng Nữ thì vẫn thờ ơ lạnh nhạt, hai người cũng không quên để ý. Dịch Nha bên cạnh không nhìn nổi quát lên một tiếng. Hồng Mao đại quỷ đang lúc ngắm nghía quần áo của Nhật Du Thần, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng hét đáng sợ. Sau đó một bàn tay khổng lồ từ không trung chộp xuống túm hắn lại nhấc lên. Hồng Mao đại quỷ giật mình dùng răng quay đầu nhìn lại thì sững sờ, chỉ thấy một đại quỷ cao đến 3 mét, một thân cũng hồng mao. Đại quỷ này trông kinh hoàng, bắp đùi to như cây cột, cái đầu như là cái quạt lồng, cánh tay còn to như cái bắp đùi bà mẹ. Quỷ tướng này tướng mạo cực kỳ hung ác, lại cả một thân hồng mao, hơn nữa trên đầu chòm tóc kia trông giống như là hay, nhìn cũng biết là một đại quỷ tuổi tác cũng không nhỏ.
Hồng mao quỷ vương!
Hồng Mao đại quỷ này kinh hô một tiếng, xương cốt cũng bị dọa đến mềm ra. Dịch Nha nhẹ nhàng vung tay, Hồng Mao đại quỷ ầm ầm rơi xuống đất, không ngừng quỳ dập đầu liên tục xin tha.
Ra quỷ vương ra xin tha mạng, quỷ vương ra xin tha mạng cho. À không đúng, quỷ vương tổ tông, người là quỷ vương tổ tông.
Mọi người thấy Dịch Nha biến hóa thành Hồng Mao quỷ vương cũng kinh hãi không thôi. Y Thắng lẻ lưỡi:
Ây da, ta biết Dịch Nha lão huynh cũng rất lâu rồi, lần đầu tiên thấy bộ dáng này của hắn.
Bạch Thường đối với cái này cũng không có gì là lạ, lần đầu gặp Dịch Nha chính là bộ dáng này. Hơn nữa hai người đã đánh một trận, có thể nói không đánh nhau không thân.
Tôn tử, nhìn thấy Hồng Mao quỷ vương tổ tông nhà ngươi có dám cướp? Nói, ai cho ngươi lá gan này?
Dịch Nha một cước dẫm lên trên người của Hồng Mao đại quỷ, thần sắc vô cùng hung ác, tựa hồ như Hồng Mao đại quỷ nếu như không nói thật, một khắc có thể dẫm nát hắn.
Cái này không trách ta được. Tổ tông gần đây minh giới nghiêm, đi thông các đường đã phong kín trên con đường này rất lâu, không có người đi qua. Y phục trên người của ta cũng cầm đi đổi ăn rồi, ngay cả quần ta cũng không còn. Đây này, bọc cái lá đây này.
Hồng Mao đại quỷ nước mắt nước mũi tèm lèm, vô cùng đau thương mà kể. Dịch Nha trợn mắt:
Nói bậy nói bạ, nếu như mình giới nghiêm, đường không ai đi, ngươi đi đâu kiếm thức ăn?
Hồng Mao đại quỷ chỉ đằng trước:
Là bên kia có một thôn, người trong thôn đều ăn mặc rách rưới, ta đi đổi thức ăn ở đó.
Nhật Du Thần từ dưới đất bỏ dậy tức giận:
Không cần phải nói nhảm, lãng phí thời gian với hắn, con quỷ lông này trực tiếp làm thịt là được.
Thế nhưng Dịch Nha lắc đầu:
Chúng ta không ở minh giới lâu, không biết tình hình của minh giới. Nghe lời hắn vừa rồi, minh giới đã giới nghiêm, tốt nhất là phải có người dẫn đường, tránh đi nhầm.
Bạch Thường cũng đi tới: Không sai, người này ở đây tương đối lâu, có một số việc hỏi hắn sẽ tốt hơn. Hắn đi đến trước mặt của Hồng Mao đại quỷ, ngồi chồm hổm dưới đất hỏi: Này, người vừa nói minh giới giới nghiêm, khắp nơi đều chặn đường, vậy đường đi Cổ Phong Nguyên có bị ảnh hưởng hay không?
Cổ Phong Nguyên?
Hồng Mao đại quỷ nghe được 3 chữ này thì bị dọa giật nảy cả mình.
Bên kia căn bản là không đi được, đây chính là một trong tứ đại cấm địa của minh giới. Bình thường thì còn đỡ, là những nơi không ai quản hạt, nhưng bây giờ có trọng binh canh giữ, căn bản là không thể nào đi qua.
Bạch Thường bắt đầu lo lắng, ngẩng đầu liếc nhìn mấy người, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Nếu như quả thật như vậy, vậy bây giờ phải làm sao? Dịch Nha cũng trầm ngâm trong chốc lát, túm lấy Hồng Mao đại quỷ xốc lên.
Ngươi có biết bọn họ vì sao lại phải phong ấn tứ đại cấm địa của Minh Giới hay không?
Hồng Mao đại quỷ không trả lời, Y Thắng nhẹ nhàng tằng hắng một tiếng. Vấn đề này có lẽ là hắn biết.
Bọn họ phong bế tứ đại cấm địa của Minh Giới là muốn theo dõi bắt ta đó.
Dịch Nha sững sờ, ngay sau đó cũng bừng tỉnh. Y Thắng bây giờ là tội phạm trọng điểm bị truy nã của Minh Giới, khắp nơi đã bày ra thiên la địa võng. Nhưng tứ đại cấm địa của Minh Giới có một số địa phương vô cùng hung hiểm, trong đó ma quái qua lại, khó phòng bị. Nếu như để cho Y Thắng chạy tới một trong tứ đại cấm địa, như vậy muốn lùng bắt sẽ phí sức lực. Cho nên phong bế tứ đại cấm địa chính là ngăn chặn thủ đoạn Y Thắng. Nghĩ thông suốt điểm này, Dịch Nha không khỏi nhíu mày. Bạch Thường cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của bọn họ, đi lên phía trước. Lão Dịch, Cổ Phong Nguyên là một trong tứ đại cấm địa của Minh Giới. Nếu như bây giờ đã phong bế, chúng ta làm sao đi? Ngươi có biện pháp gì không? Dịch Nha suy nghĩ một chút rồi buông tay nói:
Biện pháp thì ta có, chỉ cần chúng ta đem người này bắt đưa đến Phong Đô Thành, giải trừ phong bế cấm lệnh tự nhiên là được.
Y Thắng nghe vậy liền lùi lại một bước, khoát tay:
À, Dịch Nha lão huynh, không nên làm như vậy. Chúng ta dù gì bây giờ cũng là người chung một thuyền, không có ta các ngươi không thể nào gom được Hoàn Hồn Thảo đâu.
Bạch Thường hơi trầm ngâm lắc đầu: Bây giờ xác thực là không thể làm như vậy. Y tổng quản dù sao cũng là người giúp chúng ta. Ta nghĩ mặc dù là lối đi đó bị phong bế, có lẽ vẫn có biện pháp, chúng ta vẫn có thể tìm cách đi qua. Vừa nói, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Hồng Mao đại quỷ: Ta biết ngươi nhất định có biện pháp lăn lộn qua, có đúng không? Dĩ nhiên nếu như ngươi không có cách nào, vậy cũng không có gì cả, ngươi không còn tác dụng. Vị này là Hồng Mao quỷ vương lão tổ tông, cũng rất lâu rồi không có được ăn. Trên mặt của Bạch Thường chậm rãi lộ ra một nụ cười đáng sợ. Dịch Nha một cước dẫm thẳng lên người của Hồng Mao quỷ:
Ta cho ngươi 3 giây, mau nghĩ ra biện pháp, nếu không ta...
Lời của hắn còn chưa nói hết, Hồng Mao đại quỷ đã bị hù dọa run rẩy, gật đầu như dã tỏi, luôn miệng xin tha:
Ừ, có biện pháp, có biện pháp, lão tổ tông xin tha cho một mạng lão tổ tông.
Chương 551, kế hoạch vượt qua kiểm tra.
Người có biện pháp thì nói mau, nếu như dám lừa bịp, ta một miếng ăn sống người.
Dịch Nha dương nanh múa vuốt, đem Hồng Mao đại quỷ này hù dọa. Hắn thu hồi lại chân thân, một tay xách Hồng Mao đại quỷ, người anh em này hù dọa đến đái ỉa cả ra. Vừa rồi bái Nhật Du Thần, sức mạnh cũng không sâu, bây giờ sầu mi khổ kiểm gặp phải một tổ tông quỷ đang ngồi bệt dưới đất mà khóc lóc. Hắn nói với Bạch Thường và Dịch Nha: Tứ đại cấm địa của Minh Giới là Tử Linh Đầm, Cổ Phong Hoang Nguyên, Diêm Phủ Sơn, còn có cả U Minh Chi Sâm, đều đã bị Minh Giới phái trọng binh canh giữ chặn lối đi. Nếu như muốn đi qua đường lớn, cơ hồ là không thể. Cho nên xung quanh đây một quỷ ảnh cũng không thấy. Chính là như vậy. Nhưng lúc trước ở nơi này còn rất là náo nhiệt, bởi vì đây là một mảnh hoang nguyên, là nơi mà lưu đày quỷ hồn ở Minh Giới. Nơi này mặc dù sản vật cằn cỗi, thức ăn thiếu thốn, tất cả mọi người có vẻ sống rất thảm, nhưng dù gì vẫn có thể no bụng, hơn nữa tự do tự tại, không ai quản. Chẳng qua là cấm lệnh đã ra, phụ cận quanh đây đã biến thành cổ phong hoang nguyên. Cho nên tất cả mọi người vì muốn tránh, trốn xa một chút. Cứ như vậy nơi này càng ngày càng vắng lặng. Hồng Mao đại quỷ ở đây đánh cướp đã rất nhiều năm. Vốn dĩ thời gian qua thì còn ổn, gần đây thì cũng không có đến cả quần áo nữa, bởi vì mang đi mà đổi đồ ăn rồi. Hồng Mao đại quỷ mếu máo, Bạch Thường nghe liền trừng mắt ra hiệu cho Dịch Nha. Dịch Nha đưa tay bóp cổ Hồng Mao đại quỷ:
Người đó, tốt nhất là nói vào chủ đề chính đi. Chúng ta không muốn nghe ngươi kể lể lịch sử, không có hứng thú với nơi này. Chúng ta muốn đến cổ phong hoang nguyên.
Hồng Mao đại quỷ vẻ mặt đau khổ:
Lão tổ tông đừng có nóng, đây là đến phần quan trọng. Ta chuẩn bị nói, ta ở đây đang làm cướp hơn 100 năm, đối với đường tắt ở đây rất quen thuộc.
Lúc này toàn bộ đường tắt đều bị đại quân của Minh Giới phong bế, chúng ta không thể tìm đường khác, đành phải đi đường tắt.
Này lão Dịch, đừng có nói nhảm với hắn nữa. Ai, ăn thịt kho tàu hay là ăn tươi vậy, tùy ý ngươi vậy. Thằng này nói linh tinh quá.
Bạch Thường phất tay, Dịch Nha há to cái miệng. Đồng Hồng Mao đại quỷ ầm ầm quỳ xuống.
Ừ, các già già thả mạng mà, ta còn chưa nói hết. Ta là nói nơi này mặc dù đã không có đường tắt, nhưng vẫn có một loại người có thể đi qua cổ phong hoang nguyên.
Người nào? Người nói mau.
Là tù nhân đi đầy. Bọn họ đã sớm được định hình phạt, âm ty pháp luật nghiêm chỉnh, phán quyết cũng không sửa, cho nên tứ đại cấm địa mặc dù đóng, nhưng tù nhân đi đầy vẫn có thể qua.
Tù nhân bị lưu đầy. Mấy người Bạch Thường nhìn nhau, Dịch Nha gật đầu.
Hắn nói cũng có đạo lý. Tù nhân bị đi đầy thì không thể nào dễ dàng xóa tội. Hơn nữa, cổ phong hoang nguyên cũng là một địa phương chuyên để lưu đầy.
Bạch Thường nghi ngờ nói. Nhưng chúng ta không phải là tù nhân đi đầy, chúng ta làm sao có thể đi qua? Hồng Mao đại quỷ vội nói.
Ta chính là tù nhân bị đi đầy. Năm đó ta không đi cổ phong hoang nguyên, ta lén trốn ra đây. Ở đây hơn 100 năm, cho nên người khác cũng đã đi tìm ta, không dám rời đi là sợ bị bắt.
Dịch Nha vỗ vỗ lên đầu của hắn mắng.
Người đó, tù nhân đi đầy thì có lợi ích gì mà ngươi không qua? Vậy chúng ta đi làm sao?
Không, ta ngược lại cảm thấy...
Được rồi, để hắn dẫn chúng ta đi. Bạch Thường mơ hồ nghĩ ra điều gì, nhưng nhất thời cũng chưa tính chuẩn. Y Thắng suy tư, bỗng nhiên đôi mắt tỏa sáng, nói với Bạch Thường.
Người nói đúng, ta cũng cảm thấy hắn có thể dẫn chúng ta đi. Tỉ như chúng ta có thể hóa trang thành tù nhân bị lưu đày.
Dịch Nha lắc đầu.
Không thể nào, tù nhân bị lưu đày liền có công văn, còn có cả quỷ sai áp giải. Chúng ta ăn mặc như thế này đâu có giống tù nhân đi đầy đâu.
Bạch Thường cười nói. Chúng ta không giống tù nhân đi đầy, nhưng mà có quỷ sai. Ấy không đúng, bọn họ vốn dĩ là quỷ sai. Vừa nói, Bạch Thường vừa chỉ bọn võ phán quan và Nhật Du Thần cùng với các quỷ tướng. Mấy người này nghe thì trợn mắt, nghe Bạch Thường nói từng người ưỡn ngực gần ngẩng đầu, khuôn mặt đầy đắc ý. Xác thực đúng là như vậy, mấy vị này đều là quỷ sai. Nhật Du Thần cùng võ phán quan tuy nói là chính thần, nhưng cũng là do Minh Giới âm ti phong, thực tế cũng vẫn là quỷ sai. Dịch Nhà gãi gãi đầu một cái.
Ý người là nói bọn họ giả mạo quỷ sai, mấy người chúng ta giả mạo là tù nhân bị lưu đày, nhưng mà chúng ta không có công văn. Người ta, người thủ cửa kia cũng không phải là kẻ ngu. Người nói là tù nhân bị lưu đày sẽ cho người qua tùy tiện sao?
Hồng Mao đại quỷ nhảy cẫng lên luôn miệng nói.
Công văn lưu đày ta có, lão tổ tông chờ một chút, ta đi một chút thôi, sẽ quay lại, sẽ quay lại.
Vừa nói vừa xoay người chạy vào rừng cây. Nhật Du Thần muốn đi theo, thế nhưng Dịch Nha khoát tay.
Không cần, hắn không dám chạy trốn đâu.
Vừa dứt lời, Hồng Mao đại quỷ từ trong rừng cây hào hứng chạy như bay, trong tay cầm một cái bọc, đứng trước mặt mấy người mở bọc ra.
Lão tổ tông, người xem, công văn đây, đây là văn thư lưu đày, đây là thẻ căn cước, còn đây nữa, đây là giấy thông hành, ta hơn 100 năm vẫn luôn giữ, không dám động vào đâu.
Dịch Nha trợn mắt há mồm, cầm từng đồ vật của Hồng Mao đại quỷ mà xem thật kỹ.
Người đó cũng có chút lợi hại. Đây là văn thư của tù nhân lưu đày, thẻ căn cước. Đây là giấy tờ thông quan của quỷ áp giải. Ta nói, ê, sao lại nhiều như vậy?
Hồng Mao đại quỷ cũng có chút tự hào.
Ta chỗ này làm ăn cướp mà. Có lần gặp phải tù nhân bị đi đày, ta ăn thịt bọn quỷ sai. Tù nhân bị đi đày ta cũng thả, cho nên giữ lại những thứ này làm kỷ niệm.
Dịch Nha đếm qua qua.
Hay, vừa vặn đủ nhân số của chúng ta.
Bạch Thường cũng đi lên kiểm tra, vừa đúng dịp tổng cộng có 6 quỷ sai cầm 6 giấy công văn, còn có 6 tù nhân và thẻ căn cước lưu đầy. Hắn xem một cái, Nhật Du Thần, võ phán quan cùng 4 quỷ sai, 4 quỷ tướng, vừa lúc là đủ hết. Thật ra thì hắn cũng không muốn giả mạo tù nhân Lưu Đầy, nhưng quỷ tướng thì không thể tùy tiện giả mạo. Người ta ở trên mình có yêu bài, cho dù là minh giới thì cũng vẫn phải có quan phổ. Tuy nói hắn cũng có thành hoàng lệnh, nhưng đó chỉ là thân phận ở nhân gian, cũng làm gì có thành hoàng lão gia nào mà lại như vậy chạy đến minh giới để làm thành tù nhân Lưu Đầy. Chủ ý đã quyết định, Bạch Thường liền đem công văn thông quan cùng với văn thư Lưu Đầy phân phát cho mọi người, sau đó cùng nhau thảo luận việc đi qua. Một lát sau tất cả đã sắp xếp xong, mấy người chuẩn bị xuất phát. Hồng Mao đại quỷ nhìn đám người của Bạch Thường chần chừ nói:
còn có một việc, mấy vị gia gia, các người đi qua thì được, nhưng mà trông cũng không có giống thân phận của tù nhân bị Lưu Đầy.
Bạch Thường nhìn lại trên người mình, quả thật là quần jean, áo t-shirt. Ở phía trên áo t-shirt còn in hình con Angry Bird, bà mẹ. Y Thắng còn mặc thêm cả quần áo bình thường. Băng Nữ một thân quần áo trắng. Trong mấy người, ngoại trừ Dịch Nha thì có dáng vẻ giống quỷ, những người khác thấy thật sự không có giống tù nhân đi đầy, mà giống như là một đoàn khách du lịch. Bạch Thường nói: vậy làm sao bây giờ? Trung quỷ cũng không thể nào cho chúng ta giống như người được, chỉ có ghép mấy mảnh lá cây chứ. Hồng Mao đại quỷ suy nghĩ, liền chỉ phía trước:
ta có biện pháp, mấy vị gia gia nãi nãi đi theo ta.
Chương 552, Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên. Hồng Mao đại quỷ cẩn thận mang bọn Bạch Thường đi đến một thôn trang cách đó không xa. Vừa vào trong thôn trang, Bạch Thường đã không nhịn được nhếch miệng. Thật sự là không thể nào, những người ở đây quá thảm thiết. Nhà ở đều là bùn đất và cành cây làm khung, miễn cưỡng tạo thành hình dáng nhà ở, ngược lại cũng có thể nương thân. Nhưng nếu như mà mưa gió, phòng chừng sẽ rất nhanh sụp đổ. Bất quá minh giới thì làm gì có mưa. Quần áo của những người ở đây thì rách như sơ mướp, nói gì là quần áo, so với Hồng Mao đại quỷ cũng không tốt hơn là mấy. Cơ bản chỉ là mấy cái mảnh vải treo ở trên người. Bất kể già trẻ nam nữ đều là ăn mặc như vậy, miễn cưỡng che những vị trí quan trọng. Bất thình lình giống như là mình đi đến một bộ lạc thổ dân vậy, hơn nữa là bộ lạc này còn rất nghèo. Hồng Mao đại quỷ tờ hồ rất quen thuộc ở đây, đi vào trong thôn tìm một lão quỷ tuổi tác có lẽ đã già, cùng lão quỷ nói vài câu. Lão quỷ mặt mũi nhăn nheo cũng trợn lên, mừng như điên gật đầu. Qua không lâu sau, Hồng Mao đại quỷ ôm theo một đống vải rách nát.
Các vị gia gia mặc vào đi, tù nhân đi đầy ở đây cơ bản là mặc quần áo này, mặc như vậy mới giống.
Bạch Thường cùng Dịch Nha mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một đống vải rách nát cũng không nỡ mà cầm vào. Băng Nữ thì càng giận dữ, một cột băng bỗng nhiên xuất hiện, phốc một cái đâm vào bắp đùi của Hồng Mao. Hồng Mao hét lên, ôm chân nhảy cả tưng, vẻ mặt đau khổ:
nại nại, nếu như người không thay thì không thể nào đi qua cổ phong hoang nguyên, cái này không thể trách ta được.
Bạch Thường ngăn lại Băng Nữ đang muốn nổi điên. Hắn biết Hồng Mao đại quỷ nói đúng, nếu như Băng Nữ thay quần áo này thì còn được, nếu nàng không thay thì tuyệt đối không thể đi qua.
Nào nghe lời, thay quần áo đi, nếu như người ngại ta sẽ cho người thêm một chút vải.
Bạch Thường nói như vậy, Băng Nữ cũng không có cách nào, hừ một tiếng, ôm một đống vải đi. Ở trên đất, vải còn dư lại, còn chưa đến một nửa. Bạch Thường gãi gãi mũi, cũng không nói gì. Quay lại, Dịch Nha và Y Thắng: các vị, thay quần áo. Dịch Nha và Y Thắng, hai người từng là tổng quản phòng bếp. Tuy nói không phải là vị trí cao gì, nhưng cũng là áo gấm, đã bao giờ mặc cái loại này. Trước mắt hết cách, muốn ngụy trang thành tù nhân đi đầy thì nhất định phải mặc. Vì vậy hai người cũng cởi quần áo ra mà thay. Hồng Mao đại quỷ ở bên cạnh nhìn quần áo của mấy người đã cởi, liền kín đáo ôm cái đống quần áo đấy đưa cho lão quỷ ở thôn. Y Thắng luồn miệng nói:
này này, đừng có mang đồ của ta đi, hàng của ta là bạn Adidas, bản limited là đắt đắt.
Hồng Mao đại quỷ cười hăng hắc:
không có cách nào, y phục này là ta đổi với người ta một một. Nếu như không, chúng ta mặc y phục của người ta thì người ta mặc gì?
Y Thắng không còn lời nào để nói, khuôn mặt nhìn mấy mảnh vải kia nhăn nhăn nhó nhó. Sau đó nhìn mấy người cùng mặc, cười lên ha hả. Sau khi mọi người thay quần áo, trông khí chất biến hóa. Cái gì mà tổng quản phòng bếp, cái gì mà ông chủ quán cơm nhà họ Bạch, bây giờ trông như là mấy thằng khất cái ăn mày, trên người cũng chẳng có mấy vải. Dịch Nha khôi phục lại dáng vẻ cũ, thu hồi lại chân thân hồng bao quỷ vương, mặc mấy cái vải này trông như là cũng không biết gọi là gì. Nhật Du Thần, Võ Phán Quan, bốn đại quỷ tướng thì không cần thay đổi trang phục, ngay cả trang điểm cũng không cần. Bất quá khi bọn họ nhìn đám người Bạch Thường cũng không khỏi là bật cười, chỉ là không dám cười to, khúc kha khúc khích che miệng. Cuối cùng ra sân là Băng Nữ, nàng từ trong một góc thẹn thùng đi ra, khuôn mặt vốn là lạnh lùng lãnh khốc, bây giờ trông giống như là một cô bé vậy, cũng ửng hồng lên. Mọi người nhìn dáng vẻ Băng Nữ thì trợn mắt, mỗi một người đều nheo mắt lại, trong lòng thầm cảm ơn Hồng Mao đại quỷ. Lúc này, vải vóc ở trên người Băng Nữ, dĩ nhiên là những địa phương quan trọng đều che kín. Bất quá vải thì cũng vẫn là vải, dù có che đi là thế nào đi nữa, thì cánh tay và bắp đùi cùng với bờ eo tinh tế cũng lộ ra một đôi chân thon dài trông như là siêu mẫu. Còn mẹ nó chứ, wow! Tại sao khi mà khoác lên người những mảnh vải rách nát vậy, nhìn nàng cảm giác lại dữ dội như thế, wow! Mọi người trợn mắt nhìn, Y Thắng cũng không có nói đến quần áo Adidas của mình nữa. Bạch Thường nhìn mọi người, trong lòng cũng lâng lâng, hắn tằng hắng một tiếng. Bây giờ mới bảo mọi người bình tĩnh. Các vị, quần áo đã thay xong, bây giờ chúng ta là thân phận tù nhân đi đầy. Tất cả mọi người nhớ thẻ của mình chưa? Bạch Thường nhìn mọi người, Dịch Nha cũng gật đầu, biểu thị là mình đã nhớ.
Ta là ác nhân năm đời, tên là Hoàng Thế Nhân, bị lưu đày cổ phong hoang nguyên 3000 năm.
Đấy là thân phận của Dịch Nha. Ta là nữ tử tiểu điệp, bởi vì giết cha cho nên bị phạt lưu đày cổ phong hoang nguyên 5000 năm. Y Thắng nhìn thẻ căn cước của mình, một hồi lâu nói. Bạch Thường liền hỏi, này, thân phận của ngươi là gì? Bạch Thường liếc mắt nhìn thẻ căn cước.
Ta là sát thần Bạch Khởi, ở địa ngục thụ hình 2000 năm, đã đến kỳ, bây giờ lưu đày cổ phong hoang nguyên 6000 năm.
Trong lời nói của hắn tự hào, sát thần Bạch Khởi ở thời Tần đã giết đến mấy ngàn người, nhưng dù gì cũng là một đại danh tướng, hơn nữa còn là họ Bạch, không chừng có khi còn là tổ tiên của Bạch Thường. Mấy người đều nhìn Y Thắng, chăm miệng một lời, thân phận của ngươi là gì vậy? Y Thắng gãi gãi đầu, khuôn mặt đều không tình nguyện.
Ta thật là xui xẻo. Ta chính là Cửu Thế Gian Dâm Tây Môn Khánh.
Mọi người nhịn không được cười ha hả. Bạch Thường cười đến đau cả bụng, khom người chỉ Y Thắng.
Đáng đời ngươi đó, ngươi vốn chính là tội phạm bị truy nã, cho ngươi cái thân phận Cửu Thế Dâm Tặc coi như là cũng tiện nghi cho ngươi rồi.
Y Thắng cũng không biết nói gì, nhìn thẻ căn cước trong tay một lúc, lại hỏi Hồng Mao đại quỷ.
Này, ngươi không phải còn hai tấm thẻ sao? Có thể đổi cho ta không?
Hồng Mao đại quỷ nói.
Thẻ căn cước, một là ta không thể cho ngươi, còn một cái lại chính là Phan Kim Liên đó.
Y Thắng sờ sờ đầu, thở dài.
Vậy được rồi, Tây Môn Khánh còn hơn, nói thế nào cũng là đàn ông.
Bạch Thường nhìn mọi người, nếu như tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy xuất phát. Vị Hồng Mao quỷ bằng hữu này không biết xưng hô như thế nào? Ngươi phải biết, chúng ta cùng đi với nhau thì chân thành một chút. Nếu như ngươi dám dở trò quỷ giữa đường, vị Hồng Mao quỷ vương này sẽ không tha cho ngươi đâu.
Hồng Mao đại quỷ luôn miệng nói,
không dám không dám, ta làm sao có thể nửa đường dở trò được. Quỷ vương đại nhân là thần tượng của ta, có thể hỗ trợ cho quỷ vương đại nhân là vinh hạnh. Về thân phận của ta, mọi người xem.
Hắn đem thẻ căn cước lấy ra, mọi người vừa nhìn thì nhất thời kinh hãi. Chương 553, quá giang xe. Hồng Mao đại quỷ vừa mới đem thẻ căn cước, mọi người chấn kinh. Tên gia hỏa ăn cướp này trên người chỉ mặc có hai mảnh lá cây, lại chính là Ngô Tam Quế. Không sai, chính là Trần Viên Viên dâng ra Sơn Hải Quan. Trần Mãn Thanh cái gì dẫn Mãn Thanh gia nhập vào trong nhập quan chính là Ngô Tam Quế.
Còn mẹ nữa chứ, thì ra là ngươi, đường đường là Ngô Tam Quế, luân lạc thành Hồng Mao đại quỷ, cản đường cướp bóc. Này cướp gì thì không cướp, lại đi cướp cái quần.
Bạch Thường trợn mắt há mồm, không thể tin được vào mắt của mình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thư thái. Vô luận là đại gian đại ác kiêu hùng gì, anh hùng hào hán gì, xuống minh giới thì cũng chỉ là một quỷ hồn. Ngô Tâm Quế được coi là hán gian thiên cổ đệ nhất thiên hạ, bị lưu đày cũng là bình thường.
Ấy, tất cả đều là quá khứ. Ngô Tam Quế cái gì đều đã sớm theo gió chết đi rồi. Danh lợi của nhân gian cũng đã qua như mây khói. Chuyện cũ chỉ là minh nguyệt bên trong.
Hồng Mao đại quỷ Ngô Tam Quế không ngừng cảm khái. Dịch Nhà vỗ đánh bốp lên đầu hắn một cái.
Thôi đi, bớt nói nhảm. Ta mặc kệ ngươi là Tam Quế tứ quế gì, mau mau dẫn đường cho ta.
Ê, lão tổ tông phân phó, xin tuân lệnh.
Ngô Tam Quế không ngừng gật đầu, vội vàng cúi đầu đi phía trước, khuôn mặt đầy ân cần dẫn đường cho mọi người. Mọi người rất nhanh ra khỏi thôn trang. Vừa đến cửa thôn, lão đầu chạy tới, nhất định đưa cho mọi người thức ăn. Bạch Thường suy nghĩ một chút cũng được, chuyến đi này không biết phải bao lâu. Mặc dù mọi người là trạng thái linh thể, nhưng thời gian lâu dài cũng vẫn đói, mang một chút thức ăn cũng tốt. Bất quá lấy thức ăn của lão đầu, Bạch Thường không có muốn ăn. Đây là thức ăn cái gì vậy? Cơ bản chỉ là bùn nát cộng với lá cây, mấy cái chất sền sệt trông như là shit vậy, thật là chán ghét. Bạch Thường chỉ một đống bùn nát, hỏi Ngô Tam Quế. Này, các người minh giới ăn thứ này sao? Ngô Tam Quế vẻ mặt đầy đau khổ.
Có bột nhuyễn mà ăn là tốt rồi, ở đây chủ yếu là thức ăn chính đấy. Ngài đừng có xem thường bột này, trên thực tế là rễ của cây u la hòa trộn với đất sét là làm thành, hơn nữa còn có một chút lá cây là mỹ vị rồi. Không tin ngài nếm thử mà xem, mùi vị không tệ đâu.
Bạch Thường né ra khoát tay. Thôi, coi như là ta không có đói bụng, ngươi giữ lại mà ăn cả đi, của ngươi đâu. Dịch Nha thở dài.
Ai, sinh vật của minh giới là như vậy. Thật ra thì ngoại trừ Phong Đô Thành, sinh hoạt ở minh giới rất khổ, nhất là những địa phương như vậy, là những nơi trọng phạm lưu đày. Vừa rồi những thôn dân kia mặc dù không phải là quỷ hồn tội ác tày trời, nhưng cũng chỉ có thể ở những địa phương như thế này mà tự sinh tự diệt.
Y Thắng cũng nói.
Không sai, loại rễ cây hành u la này có thể tăng cường lực lượng của hồn phách. Mặc dù trong mắt của ngươi chỉ là bùn nát, nhưng đối với quỷ hồn mà nói là mỹ vị đấy. Còn nữa, rễ cây hành u la này sau khi ăn có thể sinh ra một loại khí tức trong hồn phách, để cho ngươi có thể tiếp cận thành quỷ hồn. Thật ra ta nhìn ra hồn phách của ngươi là sinh hồn đi minh giới. Ăn vật này phải ăn thôi, nếu không sẽ bị âm binh canh cửa nhìn thấu thân phận, như thế không thể đi được.
Bạch Thường nghe xong cũng không nói gì, buồn bực. Này, ý các người nói là vật này là chuẩn bị riêng cho ta, ta không ăn không được sao? Ngô Tam Quế gật đầu.
Đúng vậy, dĩ nhiên là ngài có thể không bị nhận ra, không ăn cũng được.
Bạch Thường trong nội tâm chống cự, bất quá Dịch Nha và Y Thắng cũng đã nói, vì an toàn Bạch Thường không thể làm gì khác hơn là chịu đựng cơn chán ghét, ăn một miếng đất sét trộn với rễ hành u la. Bất quá sau khi ăn một miếng, mắt của Bạch Thường sáng lên. Vật này trông như là bùn, giống như là khoai tây đánh nhuyễn, lại có một cỗ mùi của đất tanh tanh, mang theo một tia thoang thoảng. Nhưng một khi cho vào trong miệng, thì một cái cảm giác dễ chịu bay từ trên đầu xuống đến gót chân. Cả người ăn xong nhẹ nhõm, con mắt cũng phát sáng, lỗ tai cũng linh hơn. Phỏng chừng một hơi leo lên tận lầu 5 cũng không có mệt. Dịch Nhà cười nói.
Vật này có lợi ích với hồn phách, nhưng nếu như mà lâu dài ăn cũng không có cảm giác như vậy. Bọn họ, các người sống là sinh hồn chỉ coi như là bùn, nhưng người ăn vào thì có thể củng cố lực lượng, rất nhiều chỗ tốt.
Bạch Thường gật đầu ứng tiếng, sau đó dứt khoát ăn hết cái bọc bùn đất kia, đem giao cho Nhật Du Thần, bảo hắn giữ lại còn thừa, trên đường ăn tiếp. Mọi người bắt đầu đi theo lộ trình, ra khỏi thôn trang, ra đường lớn. Trước mắt là một mảnh hoang vu, mịt mờ, phảng phất không có điểm cuối. Bây giờ thân phận của mọi người cũng không có giống nhau, đội hình vẫn không có biến hóa. Bạch Thường, Dịch Nha, Y Thắng và Băng Nữ 4 người đi ở giữa, hai bên là Nhật Du Thần, Võ Phán Quan cùng tứ đại quỷ tướng, vừa lúc là đội hình áp giải. Đi chưa đến một canh giờ, Bạch Thường lo lắng nếu như cứ đi như vậy thì phải có mấy canh giờ nữa mới đến cổ phong Hoang Nguyên. Hơn nữa bên kia là con đường đã phong bế, phỏng chừng là ý tưởng ngự phong phi hành tạm thời cũng không có dùng được. Nếu như dựa vào đi từng bước mà tới, vậy đi bao giờ mới đến đây? Nhưng làm gì mình còn biện pháp nào khác, ở loại địa phương này có bản lĩnh cũng không sử dụng được, đành phải đi từng bước chậm rãi. Ây, cái chỗ chết tiệt này, cũng không có xe quá giang, đi một đoạn đành chịu vậy. Bạch Thường than thở. Ở bên người, những mảnh vải rách quấn trên người bị gió âm thổi lên bành bạch, nhìn trông vô cùng tang thương.
Này, ngươi đừng có mà hỏng nghĩ ngủ ngốc. Nếu như mà ở phụ cận Phong Đô Thành, ngươi có thể thuê xe. Còn địa phương này mà nói, đừng nói là xe, ngươi quỷ còn chả gặp đâu.
Lời của Y Thắng làm cho Bạch Thường thở dài. Bất quá hắn bỗng nhiên nhớ tới điều gì vỗ ót. Thật sự là mình quá gấp, đồ vật tùy thân cũng không mang. Nếu như sớm biết tình huống ở minh giới như vậy, thì hắn vào trong tiệm của Hà Vũ Thần mang mấy cái xe vàng mã. Tay nghề của Trát Thải Môn đến minh giới cái gì cũng có thể dùng được. Tất nhiên là còn có rất nhiều loại phương tiện. Tựa hồ như biết Bạch Thường đang nghĩ điều gì, Ý Thắng quay lại cười cười.
Ngươi quên cái chuyện xe cộ đi. Ta nói cho ngươi biết, loại địa phương này tuyệt đối không có xe. Tuyệt đối không, tuyệt đối ở.
Nói đến đây, Ý Thắng bỗng nhiên trợn mắt, không tưởng tượng nổi, nhìn con đường lớn đằng sau lưng của Bạch Thường. Bạch Thường cũng nhận ra được có cái gì đó, quay đầu nhìn lại thì cũng trợn trừng hai mắt, chỉ thấy một chiếc xe con từ xa lái tới, nhìn phương hướng là đi đến bên cạnh mình.
Là xe, con mẹ nó là có xe.
Bạch Thường thiếu chút nữa lệ nóng khoanh tròn, không nghĩ tới ở một nơi hoang dã như vậy lại có xe, lập tức vẫy vẫy tay ở ven đường đón xe. Mọi người đều sững sờ, không nghĩ tới ở địa phương như vậy lại có xe, lập tức cũng hò hét vẫy vẫy. Bất quá, xe lái qua hơn 10 thước, sau đó dừng lại, cửa sổ kính xe hạ xuống, một người thò đầu ra cười cười nhìn Bạch Thường.
Vị đại ca, muốn ngồi xe quá giang sao?
Chương 554, Ngũ Lăng Hồng Ánh Sáng. Bạch Thường ngơ ngác nhìn chiếc xe này, trong xe toàn là người, giống như là điên đang hoan hô. Tiến lên, thoáng một cái ôm chầm lấy người kia. Mọi người nhìn vẻ mặt này cũng là khác biệt. Có người ngạc nhiên, có người ngây ngẩn, có người khuôn mặt mừng rỡ. Nhưng vui vẻ nhất chính là Bạch Thường. Bởi vì người đi ở trên xe này lại chính là Hà Vũ Thần.
Này này này, ông chú Bạch cẩn thận một chút. Bây giờ ta là tài xế, buông ta ra.
Hà Vũ Thần dãy dụa, Bạch Thường mới buông ra, khuôn mặt vui vẻ, nở nụ cười.
Cô làm sao lại tỉnh nhanh như vậy? Ta còn tưởng rằng cô phải mê man mất mấy ngày. Thôi đi, ngươi đi trước. Ta đã tỉnh, họ Bạch. Ta còn muốn tìm cái tính sổ đó. Đi minh giới, chuyện vui như vậy còn không có dẫn ta theo. Ngươi rốt cuộc là ý gì?
Có gì thú vị đâu. Chúng ta tới đây là mạo hiểm, là cứu Giao Quang. Còn nữa, ở Tây Huyện Thành cô đã gặp phải cái gì? Địa ngục tại sao lại xuất hiện ở nhân gian?
Một lời khó nói, bây giờ không phải là lúc tán gẫu đâu. Lên xe, vừa đi vừa nói. Bất quá ta nói lại ông chủ Bạch, ngươi mặc quần áo này thật là lạ đó.
Lạ lạ cái em gái của cô đó. Đây không phải là không có cách nào cả. Chúng ta đang giả mạo thân phận là tù nhân bị đi đày. Ăn mặc như vậy là cố ý.
Y Thắng vẻ mặt cũng đau khổ. Ấy, đến cả mấy cái vải rách này là ta phải dùng bộ đồ Adidas để đổi đó.
Bạch Thường ngây ngốc nhìn sang, Hà Vũ Thần cũng ngây ngốc nhìn lại.
Các người bị bệnh à? Đổi vải rách vì vậy? Các người đem quần áo của mình xé rách là được rồi, vẫn còn tốt hơn cái đống vải này.
Bạch Thường trợn mắt há mồm, Y Thắng cũng sững sờ, hai người kêu thảm một tiếng.
Ê trời ơi, tại sao ta không nghĩ đến điều này?
Lần sau đó, đi ra ngoài chú ý, mấy cái tên ngốc ạ. Hà Vũ Thần khinh bỉ nhìn mọi người, phất tay một cái. Bạch Thường gãi gãi mũi, rồi cùng mọi người lên xe. Đây là một chiếc xe giấy, nhưng xuống minh giới lại thành xe thật. Tuyệt kỹ của Trát Thải Môn cũng là vô cùng kỳ diệu. Bất quá, Hà Vũ Thần mặc dù ngờ tới khả năng sẽ có nhiều người một chút, đã cố tình làm một chiếc xe, không nghĩ rằng Bạch Thường đội ngũ lại hơn 10 người. Mọi người lần lượt lên xe, cũng may đều là quỷ hồn, chen chúc một chút cũng không sao. Thế nhưng có 10 người lên xe, còn 2 người khống chết cũng không có vào được. Khổ người của Ngô Tam Quế quá to, không thể chen chúc, hết biện pháp chỉ có thể ngồi ở trên mui xe. Còn có một Nhật Du Thần, hắn xung phong nhận việc bám ở bên ngoài, cũng là để giám thị Ngô Tam Quế. Thứ hai là hắn cũng không thể nào chen chúc vào được. Đoàn người lên xe, tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều. Hà Vũ Thần lái một chiếc xe này là chiếc xe tự động, chỉ cần đưa một ý niệm, xe sẽ đi đến. Vì vậy, Bạch Thường cùng trò chuyện với Hà Vũ Thần. Nói đến sự tình của địa ngục hiện thế, Hà Vũ Thần khuôn mặt không cam lòng. Nàng nói với Bạch Thường, ít ngày trước, nàng và Tiểu Ngũ đến Tây huyện thành. Sau khi điều tra nguồn gốc, thì đến nhà máy ngoại ô. Căn nguyên rất đơn giản. Đây là hãng chế biến lương thực. Quán cơm nhà Tiểu Ngũ lấy gạo ở đây. Kết quả sau khi đến nhà máy, Hà Vũ Thần phát hiện hàn băng địa ngục hiện thế. Đầu tiên, nàng cũng không nhận ra đây là hàn băng địa ngục, còn tưởng rằng là yêu ma quỷ quái quấy phá. Nàng cũng là người tài cao gan lớn, cùng Tiểu Ngũ xông vào, kết quả bị nhốt ở bên trong. Ban đầu, nàng còn muốn dựa vào bản lĩnh của mình tra chân tướng, không nghĩ đến lại bị lạc đường, không ra được. Sau đó càng ngày càng lạnh, cho nên mới bị đông cứng ở đó. Cũng may, nàng có người giấy đưa tin. Nếu như không Bạch Thường không tới kịp, nàng đã sớm chết rét, hồn phách cũng hóa thành tuyết u hồn, vĩnh viễn luẩn quẩn ở Đại Tuyết Sơn. Bạch Thường cũng cạn lời, hóa ra Hà Vũ Thần cũng không tra được gì, đã bị đông cứng. Hắn đơn giản đem tình huống kể lại cho Hà Vũ Thần một lần. Sau khi nghe xong, Hà Vũ Thần trợn mắt há mồm, mà mọi người trong xe cũng bất ngờ sững sờ. Ngoại trừ Y Thắng đi tìm hiểu tình hình, và Dịch Nha cũng đã biết trước, Nhật Du Thần và đám võ phán quan đều giật mình. Tây huyện thành không có miếu thành hoàng. Nói cách khác, Tây huyện thành cũng nằm trong phạm vi quản hạt của bọn họ. Sự tình địa ngục hiện thế lớn như vậy, bọn họ lại không biết. Ban đầu, bọn họ chỉ cho rằng là Minh Giới tới giúp Bạch Thường đối phó. Tuy nhiên, không nghĩ đến lại còn trách nhiệm nặng nề như vậy. Mấy người này cảm giác mình vô cùng tự hào, bởi vì mình cũng được đi theo một đội tổ đội Superman. Từng người tinh thần phấn chấn, biểu thị nhất định sẽ đồng hành cùng Bạch Thường giải quyết nguy cơ lần này. Thấy mọi người đoàn kết, Bạch Thường cao hứng, hắn lại lấy địa ngục đồ ra xem một chút. Kết quả phát hiện, một khu vực bên trong địa ngục đồ lại xuất hiện tình huống mờ mờ mịt mịt. Bạch Thường cả kinh, xem ra phải tranh thủ một chút. Hắn liền bảo cho Hà Vũ Thần mở hết mã lực, rất nhanh đi tới. Hà Vũ Thần đáp một tiếng, chiếc xe giống như một mũi tên rời khỏi dây cung, chạy như điên ở trong hoang dã. Tốc độ này cũng phải đến 180 km/h. Bạch Thường vẫn không hài lòng, oán trách Hà Vũ Thần làm một cái xe kém như vậy. Nếu như làm mấy cái siêu xe, tốc độ nhanh lên một chút, nó không chừng bây giờ đã đi đến nơi. Hà Vũ Thần nói, người đó, người giỏi thì ngươi làm đi, trước giờ ta cũng chỉ có biết làm xe taxi thôi. Bây giờ lần này làm một chiếc xe ngũ lăng hồng, được xưng là thần xa. Nếu không, ngươi cho rằng làm sao chạy được đến tốc độ 180 km/h. Bạch Thường thôi cũng chẳng dám cãi nữa, dù sao đây là Minh Giới, xe chạy căn bản là cũng không có chạm đất. Hai người một đường díu ra díu dít, cãi cọ qua lại, ước chừng một canh giờ, phía trước đã xuất hiện núi cao trùng trùng điệp điệp. Ngọn núi cao phải đến mấy trăm mét, tựa hồ như có một tòa cửa ải. Trong mơ hồ, có một nhánh quân đang phong tỏa đường đi. Ngô Tam Quế bay lên trước xe, vội vàng bảo Hà Vũ Thần dừng lại. Sau đó mọi người đồng thời xuống xe, tay che nắng, nhìn ra ngoài. À không phải, thật ra ở đây cũng làm quái gì có nắng.
Bạch Gia, chúng ta không thể ngồi xe nữa. Tù nhân đi đây thì phải có ra dáng tù nhân một chút. Chúng ta chỉ có thể đi bộ thôi.
Này, ngươi có thể đừng gọi ta là Bạch Gia được không? Ta năm nay mới có 22 tuổi. Gia gia của ngươi đằng kia kìa. Bạch Thường chỉ Dịch Nha. Ngô Tam Quế cười nói.
Ông chủ Bạch, tiếp theo còn có một chuyện nữa. Vị nữ hiệp này nếu như muốn đi qua thì cũng phải có một thân phận. Hơn nữa, nàng mặc quần áo này không được.
Hắn nhìn Hà Vũ Thần nói. Bạch Thường cũng gật đầu. Đúng rồi, nàng cũng có một thân phận.
Vừa vặn không phải là ngươi có một tấm thẻ căn cước nữa sao? Cho nàng là được rồi. Mọi người cũng không nhịn được bật cười. Ngô Tam Quế run rẩy nhìn tấm thẻ rồi đưa tới cho. Hà Bú Thần vừa nhìn một cái thì giận không có chỗ nào phát tiết.
Cái gì? Cái gì vậy? Con mẹ nhà ngươi, ngươi đưa cho ta cái gì vậy? Tấm thẻ này là Phan Kim Liên. Bà mẹ...
Hết chương 554. Hết tập 76.
Phải nói là cái chuyện này nó mang tính giải trí rất là cao. Hai lần, một lần gặp yêu quái, gặp con Sơn Tinh ở Miêu Cương, cũng chỉ muốn cướp cái quần. Một lần gặp con quỷ ở Minh Giới cũng chỉ đòi quần. Mà con quỷ này khi còn sống lại chính là Ngô Tam Quế. Các bạn đọc bộ truyện Lộc Đỉnh Ký, các bạn sẽ biết đến nhân vật Ngô Tam Quế là một người thủ ở biên cương của nhà Minh. Sau đó là khi mà quân Mãn Thanh xâm chiếm xuống Trung Nguyên thì Ngô Tam Quế đã tự tay dâng lên mở cửa để cho quân Mãn Thanh tràn vào. Đó, cha con nhà Ngô Tam Quế và Ngô Ứng Hùng. Cũng rất là hay, rất là thú vị. Cái bộ Lộc Đỉnh Ký đó cũng rất là buồn cười. Hay lắm. Nhân vật Vi Tiểu Bảo huyền thoại. À đó. Ngoài ra thì còn có cả xuất hiện cả Tây Môn Khánh. Đúng không? 9 đời làm dâm tặc. Tức là trong cái truyền thuyết về Tây Môn Khánh thì không phải là cái đời của hắn Tây Môn Khánh là dâm tặc đâu. Mà hắn là 9 kiếp làm dâm tặc đó các bạn. Phan Kim Liên. Không? 3 kiếp làm tiện tỳ. Đến kiếp thứ 4 làm... được làm thân phận một người vợ hiền thì lại trở thành dâm nữ. Bạch Thường thì trở thành Bạch Khởi, ghê quá à. Lại có cả thẻ căn cước của Bạch Khởi luôn. Sát thần Bạch Khởi đã giết bao nhiêu các bạn? 6.000 người à? Chôn sống 6.000 hay 6 vạn? Tôi không nhớ lắm. Nhưng mà chôn sống toàn bộ tù binh. Cái câu chuyện này là có thật trong lịch sử được ghi chép lại. Ok, chúng ta sẽ xem là cái cuộc hành trình này nó như thế nào. Họ có đến được nơi cần đến và có làm được việc cần làm hay không? Nó rất là thú vị. Tôi không nghĩ là bộ truyện này nó mang cái tính chất thú vị này đến như vậy. Ok, các bạn hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Nếu như các bạn có thấy hình ảnh và âm thanh này ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền trái phép. Hãy giúp A Tũng report nó. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.